Tiết 2 nói về giới điều của Bồ Tát giới Phạn Võng. Có hai mục. Mục 1 nói về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Mục 2 nói về 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Mục 1 nói về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng có 3 đoạn. Đoạn 1 mở đầu nói về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 2 nói về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 3 kết thúc về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 1 mở đầu nói về giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đức Thế Tôn dạy: Các Phật tử, giới pháp nặng có 10 điều. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng 10 giới pháp nặng ấy thì không phải Bồ Tát, không phải hạt giống làm Phật. Vì chính Như Lai cũng tụng như vậy, hết thảy Bồ Tát thì đã học, sẽ học và đang học. Và như vậy là Như Lai đã vắn tắt nói đến tướng mạo Bồ Tát giới. Các người phải học, kính cẩn mà phụng trì. Như đã nói, nói 10 giới nặng là nói về Bồ Tát giới. Vì lẽ, 10 giới nặng là phần căn bản của Bồ Tát giới. Còn 48 giới nhẹ chỉ là phần đẳng lưu của phần căn bản ấy. Tướng mạo Bồ Tát giới là thọ giới ấy rồi, thì phải nửa tháng một lần Bồ Tát tụng giới ấy. Hình thức của giới ấy, trước tiên là điều này. Đoạn 2 nói về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Có 10 số. Số 1 không được tàn sát. Số 2 không được trộm cướp. Số 3 không được dâm dục. Số 4 không được vọng ngữ. Số 5 không được buôn rượu. Số 6 không được nói xấu đồng đạo. Số 7 không được khen mình chê người. Số 8 không được tiếc lẫn tài pháp. Số 9 không được giận dữ không nguôi. Số 10 không được phỉ báng tam bảo. Số 1 không được tàn sát. Phật tử nếu tự mình tàn sát, bảo người tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát, bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát, cho đến tàn sát bằng chú thuật, tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nhưng đối với bất cứ loài nào, hễ có sinh mạng thì không được cố ý tàn sát. Là Bồ Tát thì phải phát khởi lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú, phương tiện cứu giúp và che chở cho hết thảy mọi loài sinh vật. Vậy mà đảo ngược lại, mặc sức khoái ý mà tàn sát, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Bảo người tàn sát. Chữ bảo ở đây và những chỗ khác sau đây, tùy trường hợp và địa vị người sử dụng mà có nghĩa là hạ lệnh, chỉ thị, sai khiến, khuyên bảo, xúi dục, xúc xử, bày vẽ, huấn luyện, gợi ý, nói khích, vân vân. Tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát. 9.24/1004 chép khác. Theo đó thì phải dịch, tàn sát bằng cách dùng mọi phương tiện mà tán dương sự tàn sát. Nếu nói tàn sát bằng phương tiện, thì phương tiện ấy là mưu mô, khí giới và những việc làm trước khi giết chết. Nếu nói dùng mọi phương tiện mà tán dương sự tàn sát, thì phương tiện ấy là mọi sách lược, thể thức, khen thưởng, vân vân. Tàn sát bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát. Sự tán đồng chính văn là tùy hỷ, nghĩa đen là mừng theo, là sự thích thú, thỏa mãn, như chính mình làm. Tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nguyên nhân của sự tàn sát là ý muốn tàn sát. Trợ duyên của sự tàn sát là những yếu tố làm cho ý muốn tàn sát được liên tục. Phương pháp của sự tàn sát là sự sử dụng các phương tiện, động tác của sự tàn sát là ý muốn tàn sát được thực hiện. Giải thích này là mẫu để hiểu các giới sau. Hễ có sinh mạng là cơ thể tổ chức thế nào, hay trình độ tri thức ra sao đi nữa, hễ có sự sống mà giết chết sự sống ấy đi là tàn sát. Cố ý tàn sát là tàn sát một cách có ý thức, không phải chỉ do bản năng, thác loạn, lầm lẫn, vân vân. Lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú. Thường trú ở đây vừa có nghĩa bất biến, vừa có nghĩa thường trực. Ba La Di, Ngài La Thập dịch ý là đọa bất như ý xứ. Ngài Huyền Tráng dịch ý là tha thắng xứ. Đều có nghĩa là sự bị thua, bị cái khác chiến thắng. Cái khác ý là tội ác, cái bị thua là giới thể. Số 2. Không được trộm cướp. Phật tử nếu tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp bằng phương tiện, bằng chú thuật, trộm cướp với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự trộm cướp. Nhưng cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, dẫu bằng cây kim ngọn cỏ mà thôi, cũng không được cố ý trộm cướp. Là Bồ Tát thì phải phát sinh tâm hiếu thuận và tâm từ bi của Phật tánh. Thường xuyên giúp người làm phước đức và được yên vui. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn trộm cướp tài vật của người, thì đó là tội Ba La Di của Bồ Tát. Cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng. Chính văn câu này có lắm cách giải thích. Tôi dịch như vậy là theo ý vạn 59 trên 359b. Ý này sát hơn cả. Cho đến là nói lược tài vật thuộc tam bảo, tài vật của loài người, của các loài khác. Giúp người làm phước đức và được yên vui. Như vậy trộm cướp là trộm cướp phước đức và yên vui của người. Số 3. Không được dâm dục. Phật tử nếu tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, nhưng đối với bất cứ nữ nhân nào, cho đến giống cái trong bàn sinh, phái nữ trong chư thiên và quỷ thần, hoặc những chỗ không phải bộ phận sinh thực, đều không được cố ý dâm dục. Dâm dục với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự dâm dục. Là Bồ Tát thì phải sinh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả, bằng cách đem pháp thanh tịnh mà cho người. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, mà còn nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, không chừa cả bàn sinh, đến nỗi đối với mẹ, con gái, chị em gái, bà con nội ngoại, cũng hành dâm cả, không còn gì gọi là lòng từ bi. Thì đó là tội Ba La Di của Bồ Tát. Chính văn này lấy người nam làm điển hình mà nói, nên đối tượng dâm dục là nữ. Như vậy, nói người nữ thì đối tượng phải đổi ra nam cả. Lại nữa, vấn đề phải nêu lên trước, ấy là giới này đối với người xuất gia thọ Bồ Tát giới thì đúng. Đối với người xuất gia nói tổng quát, tất cả động tác gây nhục cảm và nhục dục đều cấm chỉ. Nhưng đối với người tại gia thọ Bồ Tát giới, thì giới này cũng không nói chỉ cấm tà dâm. Như vậy, đối với họ, chỉ còn đem ngũ giới ra mà nói, họ chỉ bị cấm chỉ tà dâm, và ở Bồ Tát giới thì họ nên mong ước và cố mà đi đến sự cấm chỉ dâm dục. Trong sự cấm chỉ tà dâm, dâm với người khác đã đành cấm chỉ và không cần phải nói đến. Điều phải nói đến là đối với bản thân và đối với vợ chồng cũng có những sự cấm chỉ nghiêm ngặt. Đối với bản thân mà ý dâm, thủ dâm, cho dâm thì không những là tà dâm mà còn chính là dâm dục. Đối với vợ chồng mà dâm dục không phải bộ phận, là ngoài bộ phận sinh thực, không phải nơi chỗ, là ngoài phòng ngủ, không phải thời gian, là những ngày đáng kín nên làm phước, những lúc trai giới, bị bệnh, có thai, vân vân, không phải chừng mực, là ham dâm, đều là tà dâm cả. Luyến ái và dâm dục với năm loại bất nam hay đồng tính luyến ái lại càng bị coi là tà dâm và dâm dục nặng nề. Không phải bộ phận sinh thực. Chính văn là phi đạo, không phải đường tiểu, nhưng dịch đúng hơn nữa là phi chi, không phải bộ phận sinh thực. Pháp thanh tịnh là phạn hạnh, trái lại, dâm dục là phi phạn hạnh. Và danh từ này mới thật là điển ngữ về sự dâm dục. Nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người. Nếu sát chính văn hơn, và nếu đối chiếu với chính văn các giới thứ tư và thứ năm sau đây mà dịch, thì phải là làm nổi dậy sự dâm dục nơi mọi người. Đã không cho mọi người pháp thanh tịnh, mà lại làm cho mọi người nổi thói ô nhiễm. Như vậy, làm nổi dậy sự dâm dục nơi mọi người là không những làm những cách khiêu dâm khác, mà trước hết là đem ngay thói dâm dục của mình khích động thói ấy nơi mọi người, bất kể người đó là người nào, loài nào. Mọi cách khiêu dâm khác là tình ca, tình sử, nhạc loạn, tranh ảnh, hóa chất, dược phẩm, vân vân. Số 4. Không được vọng ngữ. Phật tử nếu tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ bằng phương tiện, vọng ngữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự vọng ngữ, cho đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí. Nhưng Bồ Tát thì phải thường tự phát sinh ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính, lại phát sinh cho người hai thứ ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính ý. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, mà còn làm nổi dậy nơi mọi người những thứ ngôn ngữ bất chính, kiến thức bất chính và hành động bất chính, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Vọng ngữ ở đây bao gồm cả bốn khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, lại bao gồm những ngôn ngữ bất chính, là trong mọi sự thấy, nghe hay biết của sáu giác quan. Có nói không, không nói có. Không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, là nói một sự thấy để làm tiêu biểu. Đủ và tắc thì phải nói không thấy nghe hay biết mà nói có. Có thấy nghe hay biết mà nói không. Ngoài ra, vọng ngữ ở đây còn bao gồm cả sự đại vọng ngữ là dối trá rằng mình hiện đã tu chứng. Cái nhân gây vọng ngữ, ngôn ngữ bất chính là kiến thức bất chính, cái quả vọng ngữ là hành động bất chính, và mình vọng ngữ chính là một trong những nguyên nhân mạnh nhất tạo ra ba thứ bất chính ấy nơi kẻ khác. Vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí là từ ý nghĩ cho đến cử động không có gì thành thực cả. Số 5. Không được buông rượu. Phật tử nếu tự mình buông rượu, bảo người buông rượu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự buông rượu. Nhưng hết thảy loại rượu đều không được mua bán, vì lẽ rượu là yếu tố gây ra mọi thứ tội lỗi. Là Bồ Tát thì phải phát sinh cho chúng sinh cái tuệ minh đạt. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn phát sinh cho người cái tâm thác loạn, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Buôn rượu, chính văn là cô tửu. Cô nghĩa là mua bán. Số 6. Không được nói xấu đồng đạo. Phật tử nếu tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của những người xuất gia, tại gia, thọ Bồ Tát giới, hay của các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, lại bảo người khác nói xấu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự nói xấu. Nhưng Bồ Tát nghe những kẻ ác tâm trong hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích sự phi giáo pháp và phi giới luật trong tổ chức Phật giáo, thì thường sinh tâm từ bi giáo hóa những kẻ ác tâm ấy, làm cho họ có được đức tin đại thừa. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của trong tổ chức Phật giáo, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Nói xấu là tuyên truyền, tố giác. Nói không đúng là giới vọng ngữ, không phải giới này. Giới này nói có phần đúng sự thật, nhưng sự thật ấy chỉ được cử tội đúng luật, chứ không được nói với cách nói xuyên tạc, bừa bãi, nói với dụng ý triệt hạ cá nhân, gây hậu quả tổn thương đạo pháp. Nói như vậy không phải là cử tội đúng luật. Cử tội đúng luật là nếu mình thấy, nghe hay nghi đồng đạo có lỗi, thì phải nghiêm chỉnh nói ra, nhắm mục đích bảo tồn giới đức cho đồng đạo và bảo trì mạng sống của đạo pháp. Nhưng nói ra với hảo ý như vậy, mà nói ở chỗ nào, nói với người nào, nói bằng cách nào, nói vào lúc nào, nhất nhất phải đúng luật. Không nói ra thì phạm giới nhẹ thứ năm, mà nói không đúng luật thì phạm tội nói xấu này. Tiểu thừa công kích đại thừa, ngoại đạo công kích cả hai. Sự công kích ấy, dẫu vì bất đồng lý thuyết, vì tranh thủ danh lợi hay vì bất mãn cá nhân, cũng tan biến cả khi có đức tin đại thừa, tin rằng mình sẽ làm Phật, nhất là khi đức tin ấy được giúp cho phát sinh bởi lòng từ bi chân thành. Số 7. Không được khen mình chê người. Phật tử nếu tự tán dương mình mà phỉ báng người khác, lại bảo kẻ khác phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng. Nhưng Bồ Tát thì phải thay thế hết thảy chúng sinh mà chịu lấy bao nhiêu sự phỉ báng và tủi nhục. Việc xấu thì xoay về nơi mình, việc tốt thì đưa cho người khác. Vậy mà đảo ngược lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Tổn đức và giết chết chí tiến thủ của người nhất chính là sự phỉ báng. Không có cái đức nào hơn cái đức chịu nhục cho người, không có sự nâng đỡ nào hơn sự tán dương ưu điểm của họ. Số 8. Không được tiếc lẫn tài pháp. Phật tử nếu tự mình tiếc lẫn, bảo người tiếc lẫn với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tiếc lẫn. Nhưng Bồ Tát thì bất cứ người nghèo thiếu nào đến cầu xin, cũng phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp những thứ mình có. Vậy mà đảo ngược lại, vì tâm địa không tốt, tâm lý hờn giận, nên đến nỗi một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ, cũng không cho ai. Có ai đến cầu xin Phật Pháp, đã không nói cho họ được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, một chút bằng hạt bụi, lại còn nhục mạ họ nữa, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Không được tiếc lẫn tài pháp là răng sự tiếc lẫn tài vật và tiếc lẫn Phật Pháp, mà còn nhục mạ những người cầu xin. Làm mất giống Phật là do sự tiếc lẫn Phật Pháp, làm đức thiện duyên đối với chúng sinh là do sự tiếc lẫn tài vật. Một câu đủ nghĩa, chính văn là nhất cú, là một câu có nghĩa, đủ nghĩa, như câu ai cũng có Phật tánh. Một bài chỉnh cú, chính văn là nhất kệ, chỉ cho bất cứ một bài bốn câu nào trong thể loại chỉnh cú của các kinh, lại chỉ cho bất cứ bốn câu tám chữ thành 32 chữ nào liên tiếp với nhau thuộc mọi thể loại trong các kinh. Một chút như hạt bụi là nói mà không đủ một câu hay một bài như trên, hoặc chỉ lộ một ý niệm hay phát một cử chỉ tốt đẹp ý nghĩa. Số 9. Không được giận dữ không nguôi. Phật tử nếu tự mình giận dữ, bảo người giận dữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự giận dữ. Nhưng Bồ Tát thì phải phát sinh cho người mọi thứ thiện căn, nhất là đức tính hòa bình thường phát sinh nơi mình tâm từ bi và tâm hiếu thuận. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, mà đối với chúng sinh, thậm chí đối với phi chúng sinh, còn nhục mạ bằng miệng tiếng độc dữ, gia thêm sự đánh đập bằng tay chân và khí cụ, lòng vẫn chưa nguôi. Người ta cầu xin sám hối, tạ tội bằng ngôn ngữ khả ái, cũng vẫn giận dữ không thôi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Không được giận dữ không nguôi, rõ thì phải thêm không cho sám hối. Đức tính hòa bình, chính văn là vô tránh, không tranh cãi, đấu đá. Phi chúng sinh là cảnh vật, là người và vật do biến hóa hay ảo thuật mà có, là các vị đã giải thoát. Đánh đập bằng tay chân và khí cụ. Dịch sát là đánh đập bằng tay, bằng dao, gậy, nói tóm là sự hành hung. Số 10. Không được phỉ báng tam bảo. Phật tử nếu tự mình phỉ báng tam bảo, bảo người phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng. Nhưng Bồ Tát nghe cái tiếng của những kẻ ngoại đạo hay những người ác tâm buông một lời phỉ báng đến Phật thì đã thấy như tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào. Huống chi, chính miệng mình phỉ báng. Đã không phát sinh sự tín ngưỡng và lòng hiếu thuận cho mọi người mà còn đảo ngược lại, giúp thêm vào sự phỉ báng của những kẻ ác tâm, những người tà kiến, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Phật tử mà phỉ báng tam bảo là hết lẽ rồi, nhất là sự phỉ báng bằng cách quy y tam bảo, rồi lại theo phe phái hay thủ lãnh khác. Vậy mà, việc này vẫn thấy xảy ra, không những nơi tín đồ mà nơi tăng sĩ cũng có. Và lỗi không phải chỉ ở đệ tử, mà ở chính vị bổn sư thiếu kiến thức, thiếu giáo huấn, thiếu cả gương mẫu. Đoạn 3. Kết thúc về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạn Võng. Các nhân giả khéo học, như thế đó là 10 giới pháp nặng của Bồ Tát. Các nhân giả phải học, trong đó nhất nhất không được phạm vào bằng một hạt bụi, huống chi phạm đủ cả 10 giới pháp. Ai phạm thì người đó, thân hiện tại không thể phát bồ đề tâm, phẩm vị quốc vương và luân vương đã mất, lại mất phẩm vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, mất các bồ tát vị 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa. Bao nhiêu thành quả vi diệu và thường trú của Phật tánh cũng mất tất cả, xa vào 3 đường dữ. Đến nỗi 2 kiếp, 3 kiếp không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật Pháp Tăng. Vì lẽ ấy, nhất nhất không nên phạm. Bồ Tát các người đang học bây giờ, sẽ học về sau, đã học trong quá khứ. Đối với 10 giới pháp nặng như vậy phải cung kính, phụng trì. Như Như Lai sẽ nói rộng rãi trong phẩm 8 vạn uy nghi. Đây là kết thúc 10 giới nặng, tức là kết thúc Bồ Tát giới phần căn bản. Kinh Anh Lạc nói, phạm 10 giới này thì 10 trú, 10 hạnh, 10 hướng và 10 địa đều mất cả. Nên 10 giới này là căn bản của hết thảy Phật Đà, Bồ Tát. Hết thảy Phật Đà, Bồ Tát không do 10 giới này mà thu hoạch đạo quả hiền thánh là điều không thể có được. 10 giới này ở sơ trú rồi lần lên chính trú thì dần dần rộng thêm ra. Cho đến lần lên 10 hạnh, 10 hướng và 10 địa thì dần dần rộng thêm ra nữa. Cho đến trên cả tầm nghĩ bàn. 9, 24 trên 1012. Rộng thêm ra là đẳng lưu ra, thành phần đẳng lưu của Bồ Tát giới. Như vậy, phần ấy ở đây nói 48 giới nhẹ chỉ là rộng thêm ra ở địa vị phàm phu mà thôi. Chính văn nói mất phẩm vị quốc vương, luân vương và phẩm vị tỷ kheo, tỷ kheo ni là nói phạm 10 giới nặng, thì không còn tư cách để đảm nhận những nghĩa vụ cầm quyền hay làm người xuất gia. Không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật Pháp Tăng. Cái tiếng khêu gợi cảm tình cuối cùng là tiếng cha hay tiếng mẹ. Cái tiếng khêu gợi lòng hướng thiện nhất là các tiếng Phật Pháp Tăng. Quả báo mà đến 2 hay 3 kiếp không được nghe các tiếng như vậy mới nặng đến tột bực. Khổ nhiều chưa nặng. Cái yếu tố khêu gợi cảm tình tốt đẹp và lòng hướng thiện mà mất đi, đến nỗi những danh từ cuối cùng của các tác dụng ấy cũng không còn được nghe đến. Ấy mới thật quá vô phước. Quy định hiếu là giới, rồi nói quả báo cực nặng của sự phạm giới là không được nghe đến các tiếng cha mẹ, lại đưa các tiếng ấy lên ngang danh hiệu Phật Pháp Tăng. Điều này quả thật là đặc thù của Bồ Tát giới Phạn Võng.